Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 25 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.
Mặc dù thành phố đã lắp đặt nhiều biển dán quảng cáo giao vặt công cộng để các tổ chức cá nhân và người dân có thể dán lên đó những thông tin quảng cáo miễn phí, thế nhưng tại một số tuyến đường và các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều tổ chức cá nhân đã và đang quảng cáo giao vặt sai quy định, gây bức xúc trong nhân dân.
Dẫu biết rằng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy vẫn còn rất nhiều gian nan ở phía trước, song với bản lĩnh kiên cường, mưu trí dũng cảm, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố Thái Nguyên cùng đồng đội đã lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tháng 5, các hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 470 tỷ đồng, tăng trên 3% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đạt trên 2.400 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp ổn định, tổng thu ngân sách 5 tháng của thành phố ước đạt trên 900 tỷ đồng, đạt trên 75% kế hoạch năm của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về nhiều vấn đề liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn, việc triển khai các kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, phục vụ các ngày lễ lớn và hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, triển khai có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế xã hội, thí điểm phân loại rác thải tại nguồn tại hai phường Quang Trung và Hoàng Văn Thụ, làm tốt công tác phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chú trọng giải quyết đơn thư của người dân. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố báo cáo dự thảo các phương án tu sửa, thay thế, lắp mới hệ thống điện trang trí, cây xanh, thảm hoa, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Ngày 24 tháng 5, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tiến hành giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04 của Chính phủ tại trường Trung học cơ sở Tân Long và trường Tiểu học Trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Trường Trung học cơ sở Tân Long có gần 500 học sinh với 13 lớp học. Tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng qua từng năm học, nhà trường luôn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện dân chủ tại đơn vị theo Nghị định số 04 của Chính phủ. Tất cả các nội dung đều được công khai minh bạch, nhất là trong việc quản lý sử dụng và công khai quyết toán các loại quỹ, thỏa thuận và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và cha mẹ học sinh nhà trường. Các nội dung cụ thể đều được nhà trường thông báo công khai và lấy ý kiến theo hình thức bỏ phiếu kín đối với toàn thể phụ huynh học sinh. Nhờ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của phụ huynh học sinh cũng như cán bộ công nhân viên của nhà trường, v.v. Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã huy động được trên 100 triệu đồng xã hội hóa để xây dựng mái che, sân trường và sửa chữa bồn hoa. Trong năm học 2017-2018, nhà trường sẽ tiếp tục huy động trên 100 triệu đồng xã hội hóa để hoàn thành các hạng mục trên. Sau khi kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, đoàn kiểm tra của thành phố đã đánh giá cao công tác thực hiện dân chủ của trường Trung học cơ sở Tân Long. Đoàn giám sát đề nghị trong những năm học tới, nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở đơn vị, đồng thời tổ chức cho toàn thể giáo viên nhà trường bỏ phiếu lấy ý kiến về việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
Trường Tiểu học Trung học cơ sở 915 Gia Sàng hiện có 19 lớp học với gần 650 học sinh theo học ở hai bậc tiểu học và trung học cơ sở. Trong 3 năm học vừa qua, nhà trường đã thực hiện khá tốt công tác dân chủ trong trường học. Cụ thể, nhà trường đã thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định của nhà nước, công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, các khoản quỹ, việc sử dụng quỹ và chấp hành chế độ thu chi, quyết toán theo đúng quy định hiện hành. đối với việc quản lý sử dụng và công khai quyết toán các loại quỹ thỏa thuận và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và cha mẹ học sinh, nhà trường đã thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo, đầy đủ 5 bước. Kết quả trong năm học 2016-2017, nhà trường đã thực hiện xã hội hóa được gần 100 triệu đồng để xây dựng thư viện ngoài trời và trang bị thiết bị cho phòng thí nghiệm của nhà trường. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Mỹ Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã thực hiện đúng các quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04 của Chính phủ.
Về các bước xã hội hóa thì nhà trường thực hiện cũng theo đúng cái hướng dẫn của Liên phòng Tài chính và Phòng Giáo dục. Về phía theo cái hướng dẫn đấy thì nhà trường làm cũng đảm bảo. Phía phụ huynh học sinh thì họ cũng ủng hộ, nhưng mà tuy nhiên là có một số phần thì cũng chưa được ủng hộ cao lắm. Cũng còn vướng mắc, bởi vì thực ra nhà trường hai cấp học, cho nên là cái việc huy động ở hai cấp học cho một cái hoạt động chung là có khó khăn. Đấy, thì còn nếu cái xã hội hóa nào mà cho riêng thì rất là dễ. Và thực ra thì nhà trường cũng có được cái mặt thuận lợi nữa là một số các cái mạnh thường quân họ hỗ trợ rất là tốt, là cá nhân họ hỗ trợ, cho nên cái việc xã hội hóa của nhà trường nó được tốt như thế này.
Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác này, như hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân của nhà trường còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, tinh thần phát huy dân chủ của một số cá nhân còn hạn chế, thể hiện trong việc chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến. Để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn giám sát đề nghị trong năm học tới, nhà trường cần khắc phục ngay những tồn tại này.
Chiều 24 tháng 5, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức đăng ký vị trí đất tái định cư cho 24 hộ dân có đất ở, nhà ở thuộc diện thu hồi thực hiện dự án đường Hồ Núi Cốc. Với cách làm công khai dân chủ, tại đây các hộ dân đã được phổ biến đầy đủ các chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở giá trị bồi thường và diện tích đất ở bị thu hồi của từng hộ, thành phố đã bố trí các khu đất tái định cư tại khu dân cư số 3 phường Quang Trung. Tại buổi làm việc, các hộ đã tiến hành bốc thăm công khai để nhận các vị trí đất tái định cư của gia đình mình. Ông Ngô Quang Nam, tổ 14 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
từ khi mà được Trung tâm Quỹ đất và Ủy ban nhân dân phường triển khai thì đối với nhân dân là rất là phấn khởi và cũng tin tưởng vào cái việc mà giải phóng đất để phục vụ cho cái dự án. Cuối tháng 3 là 100% nhân dân đã nhận số tiền đã được nhà nước bồi thường. Thế đến hôm nay thì đối với tổ dân phố 14 là được Ủy ban nhân dân phường và Trung tâm Quỹ đất mời các hộ đến để tiến hành nhận vị trí đất tái định cư. Cụ thể là khi nhận vị trí đất thì có gấp thăm, đấy rất dân chủ, tất cả bà con là rất phấn khởi. Theo cái chủ trương này thì tôi thấy là Trung tâm Quỹ đất và Ủy ban thành phố phối hợp rất là tốt, nên nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào cái chủ trương chính sách này.
Việc tổ chức các hộ dân đăng ký vị trí đất ở tái định cư là một khâu rất quan trọng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vì đây sẽ là cơ sở để thành phố triển khai giao đất tại thực địa và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Cách làm công khai dân chủ trong việc đăng ký vị trí đất tái định cư đã được người dân tại tổ 14 phường Quang Trung nhất trí tán thành cao và sẽ tiếp tục được thành phố triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Sáng 24 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố tổ chức khai mạc huấn luyện công tác đội hè trên địa bàn dân cư thành phố Thái Nguyên. Lớp tập huấn năm nay có sự tham gia của hơn 140 anh chị đoàn viên phụ trách thiếu nhi tại các khu dân cư của thành phố. Việc tổ chức sinh hoạt hè ở địa phương cho thiếu nhi không chỉ góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho các em mà còn giúp gia đình và địa phương quản lý các em trong những ngày nghỉ hè. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, việc sinh hoạt hè chưa thu hút được sự tham gia của đông đảo thiếu nhi. Do đó, để tổ chức tốt các hoạt động vui chơi cho trẻ trên địa bàn dân cư, đội ngũ anh chị phụ trách thiếu nhi có vai trò quan trọng và cần thiết trong tổ chức, hướng dẫn sinh hoạt hè. Xuất phát từ thực tế đó, tại lớp tập huấn năm nay, ngoài nội dung lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn thực hành và tập các trò chơi vận động như phương pháp sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông và phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ. Kỹ năng thiết kế một số hoạt động hè cho thiếu nhi, hát múa, nhảy dân vũ và vũ quốc tế phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày từ nay đến hết 26 tháng 5 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính quyền các cấp của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc xử lý và bóc rỡ các quảng cáo giao vặt được dán vô tội vạ, làm mất mỹ quan đô thị. Một số tuyến đường nhờ vậy mà sạch đẹp hơn. Nhiều biển dán quảng cáo giao vặt công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đưa vào sử dụng để các tổ chức cá nhân và người dân có thể dán lên đó những thông tin quảng cáo miễn phí. nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng quảng cáo giao vặt trái phép tiếp tục gia tăng tại một số tuyến đường và phát triển tại các khu dân cư.
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo tuyến đường Quang Trung, những tờ quảng cáo giao vặt được dán treo khắp nơi từ cột điện cho đến những biển báo giao thông gần trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cũng không ngoại lệ. Nhiều khoảng trống của các bờ tường rào cũng được các đối tượng tận dụng để dán chi chít những tờ quảng cáo giao vặt. Từ quảng cáo khoan cắt bê tông, hỗ trợ tài chính, lắp đặt mạng Internet, nhà trọ bình dân cho đến môi giới đất đai, quảng cáo sản phẩm mới, tất cả đều tranh nhau có mặt ở những vị trí bắt mắt nhất. Tờ này chưa bóc, tờ khác đã dán đè lên. Kích cỡ to nhỏ cũng đa dạng như chính nội dung được quảng cáo giao vặt. Bức xúc nói với chúng tôi, ông Dương Đức Thắng, tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết, những đối tượng dán quảng cáo giao vặt thường dán vào lúc trời tối hay rạng sáng khi không có người, nên là chúng tôi rất ít bắt được quả tang.
Quảng cáo giao vặt tràn lan ở trên các tuyến phố thì chúng tôi thấy rằng là quá ảnh hưởng đến cái mỹ quan đô thị. Bản thân tôi thì sáng dậy tôi cứ là thấy vừa dán xong ấy là tôi bóc luôn. Còn con người thì cứ mắt trước mắt sau, người ta đi gặp người thì nó không dán. Đấy. Thế vắng người là nó dán. Từ cầu vượt trở vào đây. Đấy. Thế hai bên đường tất cả các cái cột đèn, rồi là cái chỗ nào có thể dán được là dán. Đấy. Thế nó tràn lan quá nhiều, kể cả cổng phường.
Ngoài mặt đường đã vậy, nhưng vào sâu các khu dân cư, tình trạng dán quảng cáo giao vặt sai quy định cũng len lỏi đến tận các ngõ xóm. Nhiều cột điện tường rào trở thành bảng đăng tải quảng cáo giao vặt tiện ích. Còn việc những cây cột điện, bức tường ấy lem nhem, nham nhở, trông mất mỹ quan ra sao, thì các đối tượng này chẳng mấy quan tâm. Họ chỉ quan tâm làm sao dán được càng nhiều càng tốt. Bà Nguyễn Thị Lương, tổ 21, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên phàn nàn. Trong các khu dân cư giờ cũng bị dán quảng cáo giao vặt nhiều thứ, không riêng gì ở ngoài mặt đường.
Ngày trước thì ở ngoài quầy, ngoài quán, mặt đường dán, nhưng biển rất là to. Nhưng ở đây trong ngõ này cũng có biển, thì biển bé hơn một chút, nhưng mà chỗ nào cũng dán được. Cái nọ là đè lên đây kia như thế này, tôi cảm thấy nó cũng mất mỹ quan quá. Gần nhà tôi là tôi bóc hết đấy. Nhưng mà bóc xong theo đó thì họ lại cũng cứ dán lên. Hôm nay thì cái biển bé hơn, ngày mai khi to hơn.
Dẫu biết quảng cáo là nhu cầu không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh, nhưng việc quảng cáo không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác và làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thì cần phải bị xử phạt nghiêm.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây ngày 5 tháng 5, Nghị định số 28 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực. Theo đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo sai quy định còn bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo. Hy vọng Nghị định số 28 của Chính phủ có hiệu lực sẽ là cơ sở để xử lý và xóa triệt để quảng cáo giao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên nói riêng và các đô thị khác nói chung.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục có bài viết Người chiến sĩ trên mặt trận chống ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự là án cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 7 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tích Lương, Tân Lập, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 20 tháng 5, chị Dương Thùy Nhung, sinh năm 1988, cùng chồng là anh Phạm Duy Tùng, sinh năm 1987, thường trú tại tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, đi đo chỉ số nước sinh hoạt tại khu vực tổ 6, phường Phú Xá. Khi anh Tùng đi vào trong nhà dân để đo chỉ số nước, còn chị Nhung thì ở ngoài đợi. Khi đó có một nam thanh niên đi xe mô tô nhãn hiệu Abarth màu đen đến chỗ chị Nhung đứng giả vờ hỏi. Chị ơi, em hỏi. Chị Nhung chưa kịp ngoảnh lại thì bị đối tượng giật mất chiếc điện thoại di động iPhone 6 đang cầm trên tay và tăng ga bỏ chạy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét làm rõ. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 22 tháng 5, tại khu vực tổ 6 phường Tân Lập, do mâu thuẫn từ việc nợ tiền đi xe taxi, anh Bùi Anh Tú, sinh năm 1983, thường trú tại tổ 4 phường Đồng Quang, bị Trương Minh Diện, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, lái xe taxi Hoa Mai đã cầm dao gọt hoa quả dài khoảng 15cm, đâm anh Tú bị thương tại vùng cổ và vùng đầu. Vụ việc đang được Công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 73 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 156 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 164K với 718 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,66 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Phạm pháp hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 6 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá khoảng trên 86 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 13 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9 xe ô tô, 4 bộ giấy tờ xe ô tô, trong đó 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, 1 trường hợp chở hàng quá tải. Xử lý phạt tiền 47 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, nhắc nhở 111 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 83 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy là một lĩnh vực đầy cam go, thử thách, hiểm nguy. Nhưng bằng niềm tâm huyết với nghề, sự mưu trí, dũng cảm, hết lòng tận tụy với công việc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cùng đồng đội đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Xả thân, liều lĩnh xông vào đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy là những công việc rất đỗi thường tình đối với Trung tá Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1975, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên. Điển hình là vụ án bắt giữ đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy. Vũ Thanh Sơn, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi phương thức, lịch trình hoạt động của các đối tượng, anh và đồng đội đã lập kế hoạch bắt gọn đối tượng, thu giữ tăng vật gồm 4 bánh heroin, trên 2.200 gam ma túy đá và hơn 1.100 viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác, đồng thời đảm bảo an toàn cho anh em đồng đội. Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Hoan cho biết, một chuyên án hay, một vụ án thành công đối với anh là cả một quá trình, một chặng đường mà có sự hy sinh vất vả của anh em đồng đội.
Đảm bảo cái an toàn cho lực lượng bắt giữ cũng như đối tượng bắt giữ và lực lượng tham gia bắt giữ thì chúng tôi tính toán mọi cái phương án. Bản thân tôi cũng sẽ đưa ra các ý kiến trước tập thể chủ huy đội cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ để đưa ra các phương án làm sao mà đạt cái hiệu quả cao nhất.
Trong suốt 20 năm công tác trong ngành, anh cùng đồng đội đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Có những khi phải đấu tranh với đối tượng phạm tội nhiều ngày mà không thu được thông tin quan trọng. Những lúc như vậy, anh không nản chí mà luôn mềm mỏng, khôn khéo đấu tranh với đối tượng, nhờ đó nhiều chuyên án lớn được triệt phá. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, anh cùng đồng đội đã đấu tranh triệt phá thành công trên 100 vụ án ma túy lớn nhỏ, thu giữ trên 3.500 gam heroin, trên 600 gam thuốc phiện, gần 3.800 gam ma túy tổng hợp dạng đá, gần 2.500 viên hồng phiến. Nói về Trung tá Nguyễn Văn Hoan, người chỉ huy của mình, Trung úy Ma Đình Gần, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên bộc bạch.
Được sự chỉ đạo của anh Hoan, hướng dẫn của anh Hoan thì tôi cũng đã vượt qua và hoàn thành tốt, xử lý tốt các cái vụ án mà cấp trên giao cho. Trong cái tâm tư tình cảm thì cũng anh em cũng thường xuyên là tâm sự để giải tỏa những cái vướng mắc về tình cảm tâm tư giữa gia đình và xã hội. Thì qua đó thì cũng thấy rằng là anh Hoan là một người chỉ huy rất là thấu đáo trong công tác quản lý cán bộ.
Gian nan, vất vả, hiểm nguy, nhưng các anh, những chiến sĩ trên mặt trận chống ma túy không hề nao núng, luôn mưu trí dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với các loại tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Hoan với cương vị là phó đội trưởng, đồng chí là một đồng chí giàu kinh nghiệm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu sâu sát với công việc. Trong cái hướng dẫn chỉ đạo cũng rất là nhiệt tình. Trong quan hệ đồng chí đồng đội thì rất là gần gũi và được anh em đồng chí đồng đội là yêu mến. Trong những năm vừa qua thì với cái nỗ lực của đồng chí Nguyễn Văn Hoan thì cùng với sự tập trung của toàn thể đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thì đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Đồng chí Hoan cũng là một trong những đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho các cái cán bộ trẻ, các cái thế hệ đi sau phải nhìn và học hỏi.
Đó là những nhận xét của Thiếu tá Trương Minh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên, về người đồng đội đã gắn bó nhiều năm với mình. Thầm lặng đấu tranh, thầm lặng hy sinh, nhưng với những chiến sĩ quả cảm trên mặt trận lửa chống ma túy của thành phố Thái Nguyên như Trung tá Nguyễn Văn Hoan thì đó là niềm vui, là trách nhiệm với người dân thành phố. Chiến công của các anh là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa thành tích của lực lượng công an thành phố Thái Nguyên nói riêng và công an nhân dân nói chung, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Truyền thanh an ninh. Danh sách các đơn vị ủng hộ quỹ nhân đạo qua Hội chữ thập đỏ thành phố năm 2017 tính từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2017. 62. Trường tiểu học Cam Giá 725.000 đồng. 63. Trường mầm non Liên Cơ Gang Thép 890.000 đồng. 64. Trường mầm non Hương Sen 1.600.000 đồng. 65. Trường tiểu học Đồng Quang 1.000.000 đồng. 66. Trường tiểu học Lương Ngọc Quyến 690.000 đồng. 67. Trường Trung học Cơ sở Phúc Hà 650.000 đồng. 68. Trường Trung học Cơ sở Tân Long 760.000 đồng. 69. Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên 4.500.000 đồng. 70. Trường Mầm non Tân Cương 880.000 đồng. 71. Trường Trung học Cơ sở Đồng Quang 950.000 đồng. 72. Trường Trung học Cơ sở Độc Lập 1.810.000 đồng. 73. Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên 3.300.000 đồng. 74. Trường tiểu học Cao Ngạn 1.614.000 đồng. 75. Trường tiểu học Đội Cấn 4.640.000 đồng. 76. Trường trung học phổ thông Khánh Hòa 1.500.000 đồng. 77. Thư viện thành phố Thái Nguyên 300.000 đồng. 78. Trường mầm non Bê Tông Xây Dựng 690.000 đồng. 79. Trường mầm non Tịnh Đán 830.000 đồng. 80. Trường tiểu học Tân Lập 1.657.000 đồng. 81. Trường tiểu học Trương Vương 1.450.000 đồng. 82. Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên 2.200.000 đồng. 83. Hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên 500.000 đồng. 84. Trường mầm non Quang Vinh 512.000 đồng. 85. Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên 2.160.000 đồng. 86. Trường trung học cơ sở Phúc Triều 975.000 đồng. 87. Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến 2.000.000 đồng. 88. Trường Mầm non Tân Thành 1.120.000 đồng. 89. Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên 400.000 đồng. 90. Trường Trung học Cơ sở Tân Lập 1.075.000 đồng. 91. Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên 560.000 đồng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Chào đón một mùa hè sôi động mang tới một sân chơi thú vị và bổ ích cho các bạn học sinh. Ocean Edu Việt Nam ra mắt khóa học trẻ hè tiếng Anh 2017 mang tên Con tự tin con tỏa sáng dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 16 tuổi. Với các khóa học tiếng Anh linh động, nửa ngày, cả ngày, bán trú hoặc nội trú của Ocean Edu, trẻ sẽ được thỏa sức vui chơi và rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, làm MC. Vào thứ 6 hàng tuần, các em sẽ được tham gia hoạt động dã ngoại, team building ngoài trời với giáo viên nước ngoài. Trẻ hè tiếng Anh, khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài sẽ mang lại những tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp tiếng Anh cho trẻ chỉ sau 3 đến 8 tuần. Hãy đăng ký ngày hôm nay để có cơ hội tham gia khóa học chuẩn quốc tế và nhận cơn lốc quà tặng: chuyến du lịch Nha Trang dành cho hai người, máy ảnh Canon sành điệu, TV 40 inch Full HD cùng vô số những giải thưởng và mức ưu đãi học phí hấp dẫn. Bên cạnh các khóa trẻ hè tiếng Anh, Ocean Edu tổ chức các lớp tiếng Anh hè thông dụng cho trẻ từ 4 đến 16 tuổi với lộ trình học cam kết đầu ra. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ www.ocean.edu.vn hoặc hotline 1900 6494.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.